Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ án mà thủ phạm là những thanh thiếu niên. Dư luận không khỏi lo lắng vì tính chất côn đồ, hung hãn và manh động của các đối tượng.
Thái Nguyên tăng cường trợ giúp pháp lý về cơ sở.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa bị cáo Lều Thọ Thức, sinh năm 1983, ở Thường Tín, Hà Nội, ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là vợ chồng anh Nguyễn Huy Hát ở Thường Tín, Hà Nội. Theo hồ sơ vụ án, Thức là đối tượng không nghề nghiệp, có quan hệ họ hàng với anh Nguyễn Huy Hát. Khoảng tháng 2 năm 2018, bà Đinh Thị Nhờ, mẹ vợ anh Hát, và anh Lều Xuân V, anh vợ anh Hát, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thường Tín bắt giữ về tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Khi biết tin bà Nhờ và anh V bị bắt, Thức nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của gia đình người họ hàng trên. Tài liệu điều tra thể hiện Thức đã gặp gỡ nói chuyện với anh Nguyễn Huy Hát và chị Lều Thị NH, vợ anh Hậu, là bản thân Thức có nhiều mối quan hệ, có thể lo cho bà Nhờ và anh V được tại ngoại. Sau này sẽ được án treo với chi phí 5 tỷ đồng. Do tin tưởng Thức nên anh H và chị NH đã đồng ý nhờ Thức chạy án cho mẹ con bà Nhờ. Sau khi nhận 5 tỷ đồng của vợ chồng anh H, Thức không lo việc cho bà Nhờ và anh V được tại ngoại và xử án treo như đã hứa hẹn mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Ngày 7 tháng 3 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa vụ án của bà Nhờ và anh V ra xét xử. Sau đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bà Nhờ 6 năm tù, anh V 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Tháng 8 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Sau đó, hội đồng xét xử đã giảm án cho mẹ con bà Nhờ. Cụ thể, bà Nhờ bị tuyên án phạt 4 năm tù, anh V 7 năm tù. Thấy Thức không lo được việc cho mẹ và anh trai được tại ngoại hưởng án treo như đã hứa hẹn, nên vợ chồng anh Hát nhiều lần gặp Thức để đòi lại tiền. Đến ngày 23 tháng 10 năm 2020, vợ chồng anh Hát đã làm đơn gửi cơ quan công an tố hành vi lừa đảo của Thức, đồng thời giao nộp giấy nhận tiền và USB ghi âm nội dung trò chuyện. Khi bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thức đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 24 tháng 7 năm 2021, Thức đến công an thành phố Hà Nội đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, Thức đã chuyển 3 tỷ đồng cho ông Đậu Quang Dê, sinh năm 1964, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, để nhờ xin cho bà Nhờ và anh V được tại ngoại và hưởng án treo. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra lấy lời khai ông Dê, nhưng ông Dê không thừa nhận đã cầm tiền của Thức để chạy án cho bà Nhờ và anh V. Ngoài lời khai của Thức, cơ quan điều tra không thu giữ được tài liệu khác chứng minh nên không xem xét xử lý ông Dê về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đưa vụ án ra xét xử, sau đó, hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số vấn đề đối với người liên quan là ông Đậu Quang Dê.
Người bán hàng rong, bán vé số, chạy xe ôm chỉ cần chụp hình căn cước hoặc chứng minh nhân dân và hộ khẩu chuyển cho các đối tượng sẽ được vay dưới 10 triệu đồng với lãi suất 30-40% trên tháng. Nếu người vay không trả tiền đúng hạn hoặc bỏ trốn, các đối tượng sẽ in tờ rơi có nội dung xuyên tạc khủng bố giải tại nơi làm việc, nơi ở của người vay và gia đình, bạn bè người vay tiền. Thông tin ban đầu, Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM phát hiện băng nhóm với hàng chục đối tượng nghi cho vay lãi nặng. Đối tượng cầm đầu là Trương Ngọc Tính, sinh năm 1991, thường trú 549/10, đường Lo Gốm, phường 9, quận 6, TP.HCM. Sau khi xác minh, ngày 13 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám xét tại số nhà 241, 4K, Phan Văn Khỏe, phường 5, quận 6 và căn hộ chung cư Lucky Place, số 50 Phan Văn Khoẻ, phường 2, quận 6, bắt 9 đối tượng, trong đó có Trần Ngọc Tính. Qua nhiều tài liệu chứng cứ liên quan được thu giữ, đơn vị chức năng sơ bộ xác định nạn nhân của đường dây cho vay nặng lãi trên lên đến hơn 1.000 người, trải khắp các quận huyện trên địa bàn thành phố. Vụ án tiếp tục được củng cố chứng cứ để xử lý.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương vừa đấu tranh làm rõ vụ án khởi tố một đối tượng lợi dụng không gian mạng để truyền bá văn hóa phẩm đồ trụy. Đối tượng trong vụ án là NTTA, sinh năm 2002, trú tại phường Văn Đức, thành phố Chí Linh. Thông tin ban đầu, khoảng tháng 3 năm 2022, TA sử dụng tài khoản Zalo cá nhân để chia sẻ hai video với tổng độ dài gần 3 phút cho 10 tài khoản Zalo khác. Nội dung các video đều có tính khiêu dâm, trái với thuần phong mỹ tục. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận những video trên đều được tải từ mạng Internet, sau đó phát tán trên mạng xã hội để câu view, tăng tương tác. Căn cứ các tài liệu thu thập được, Công an thành phố Chí Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với NTTA để tiếp tục điều tra về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1998, Nguyễn Huy Tú, sinh năm 1999, đều ở Lâm Thao, Phú Thọ, Lưu Công Minh, sinh năm 1994, Lưu Công Sơn đều ở Chương Mỹ, Hà Nội, Nguyễn Thị Trang, sinh năm 2001, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Nguyễn Duy Phong, sinh năm 1997, ở Vũ Thư, Thái Bình, Đặng Đức Nghĩa, sinh năm 1998, ở Yên Phong, Bắc Ninh, và Phạm Việt Dũng, sinh năm 1992, ở Lạc Thủy, Hòa Bình, ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Hồ sơ vụ án thể hiện khoảng cuối tháng 1 năm 2021, Hà Tuấn Linh bắt đầu thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn và phân công vai trò của từng người cụ thể. Theo đó, Linh lập ra các nhóm ship trên ứng dụng Telegram để liên lạc giao dịch mua bán vận chuyển ma túy. Linh phân công vai trò cụ thể của từng người, trong đó Linh là trưởng nhóm, Hoài tìm khách và bán ma túy. Nam là người giao ma túy cho khách. Sau đó Minh rủ thêm Phong, Nghĩa cùng đi giao ma túy. Để ngụy trang hàng, Linh mua nhiều vỏ hộp thuốc lá điện tử Sakura các loại. Linh còn hướng dẫn Nam, Tú cách đóng gói chia ma túy vào hộp theo đơn hàng để giao cho khách. Khi khách có nhu cầu mua ma túy, Linh nhắn tin cho Nam, Tú qua ứng dụng Telegram, số lượng, loại ma túy, địa chỉ, số điện thoại người nhận. Nam Tú sẽ đóng gói vào hộp thuốc lá điện tử, ghi số điện thoại người nhận bên ngoài rồi đưa cho người đi giao cho khách. Khuya ngày 1 tháng 6 năm 2021, Lưu Công Minh nhắn tin cho Nguyễn Duy Phong vào lấy 3 đơn hàng ma túy để đi giao cho khách. Minh chỉ đạo Phong đứng đợi tại siêu thị Akono ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm để chia cho Nghĩa một đơn cùng làm. Đến 23 giờ 20 phút cùng ngày, Nghĩa gặp Phong lấy một đơn hàng ma túy được cất giấu trong hai hộp thuốc lá điện tử. Bên trong chứa 3 viên ma túy kẹo và một túi ni lông chứa ketamin, mang đến địa chỉ ở đường Trần Văn Lai, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, giao cho Phạm Văn Dũng. Nhận được ma túy, Dũng cất hộp giấy chứa ma túy vào túi quần rồi đi vào cửa hàng Cicleca thì bị tổ công tác công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ cùng vật chứng. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định từ tháng 4 năm 2021, tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Huy Tú, Lưu Công Minh, Lưu Công Sơn đã có hành vi mua bán trái phép 107,321 gram ma túy loại MDMA và 336,49 gram ketamin. Với hành vi nêu trên, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nam, Tú, Minh và Sơn cùng mức án 20 năm tù, Nguyễn Thị Trang 8 năm tù, Nguyễn Duy Phong, Đặng Đức Nghĩa cùng 7 năm tù. Riêng Phạm Việt Dũng nhận 30 tháng tù. Đối với bị can Hà Tuấn Linh do đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã nhưng hết thời hạn điều tra, không rõ bị can đang ở đâu, nên cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ án mà thủ phạm là những thanh thiếu niên. Dư luận không khỏi lo lắng vì tính chất côn đồ, hung hãn và manh động của các đối tượng. Manh động, liều lĩnh. Liên quan đến vụ việc hai nhóm thanh niên ở thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực gây bức xúc dư luận cuối năm 2021. cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã khởi tố 15 bị can về các tội cướp tài sản, cướp giật tài sản, chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, không tố giác tội phạm, bắt giam 5 bị can và cấm 10 bị can không được ra khỏi nơi cư trú. Đáng chú ý, trong số này có 8 đối tượng sinh năm 2004 và 2005. Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2021, do mâu thuẫn nên nhóm 19 nam thanh niên ở thành phố Sông Công đã rủ nhau đến quán của anh TTN sinh năm 2004 ở tổ 4 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, ném gạch đá và vỏ chai bia vào quán rồi quay xe về. Nhận được thông tin trên, nhóm 8 thanh niên là bạn bè của TTN ở thành phố Thái Nguyên cầm theo gậy gỗ và tuyếp sắt đuổi theo nhóm ở thành phố Sông Công để trả thù hộ bạn. Đến khu vực thành phố Sông Công, hai nhóm dừng xe và chửi bới, ném đá vào nhau. Sau đó thấy nhóm thành phố Thái Nguyên đông hơn lại cầm hung khí đuổi theo nên nhóm ở thành phố Sông Công đã bỏ chạy và để lại một chiếc xe máy. Chiếc xe này bị nhóm ở thành phố Thái Nguyên chiếm đoạt và giao bán trên mạng. Khoảng 1 giờ ngày hôm sau, nhóm thanh niên ở thành phố Sông Công đã tập trung lên Tích Lương để tìm đánh nhóm thành phố Thái Nguyên và lấy lại chiếc xe bị mất. Khi đi, các đối tượng mang theo nhiều hung khí như dao phóng lợn, vụ xô xát khiến một người bị đứt gân chân. Nhóm thành phố Sông Công cũng chiếm đoạt 2 xe máy và một mang về sử dụng và một cầm cố để lấy tiền tiêu xài. Bên cạnh tụ tập đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tình trạng thanh thiếu niên phạm tội trộm cắp cũng khá phổ biến. Tháng 4 vừa qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã xác minh làm rõ đối tượng gây ra nhiều vụ trộm chim cảnh trên địa bàn, gồm TMH sinh năm 2004 ở xóm Sộp, xã Huống Thượng, DHH sinh năm 2007 ở tổ 4 phường Túc Duyên, VTD và NTH cùng sinh năm 2006 ở phường Phan Đình Phùng. Đáng chú ý, trong số này có hai học sinh của một trường trung học cơ sở và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Một trường hợp khác để có tiền trả nợ do thua cờ bạc, Dương Quốc Dũng sinh năm 2002 ở tổ dân phố Dương, phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên, vốn là sinh viên một trường đại học ở thành phố Thái Nguyên, đã lấy trộm 11 chiếc điện thoại di động iPhone trị giá ước tính trên 100 triệu đồng của một người trong khu trọ của mình. Khoảng trống trong quản lý giáo dục. Thống kê của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho thấy, trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 50 vụ phạm tội của các đối tượng trong lứa tuổi chưa thành niên với 94 đối tượng. Các hành vi chủ yếu là cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản chiếm 54% tổng số vụ. Năm 2021 xảy ra 66 vụ với 133 đối tượng trong lứa tuổi chưa thành niên, tăng 16 vụ và 39 đối tượng so với năm 2020. Theo đánh giá, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng trẻ hóa tội phạm hiện nay là nhiều thanh thiếu niên ham chơi và dễ bị kích động, chịu ảnh hưởng xấu từ mạng Internet như chơi game, phim ảnh bạo lực, bị tác động lớn đến nhận thức, tính cách, tâm lý, hành động. Chị Nguyễn Thị Dung, nhân viên Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Sở Tư pháp nhận xét, bên cạnh công dụng khai thác thông tin, tri thức và giải trí, sự phát triển của mạng Internet gây ra những tác động xấu đối với giới trẻ. Nhiều bậc phụ huynh chủ quan cho con sử dụng điện thoại học online, nhưng các em lại sử dụng quá, phạm vi cho phép. Nhiều thông tin xấu độc, hành vi bạo lực không được kiểm soát chặt chẽ, khiến giới trẻ lệch lạc nhận thức, sai lầm trong hành động. Ngoài ra, mạng xã hội khiến mối quan hệ và sự tương tác qua lại của giới trẻ được mở rộng, dễ dàng hơn. Nhiều trường hợp vì mâu thuẫn trên mạng dẫn đến thách thức, tụ tập, ẩu đả, gây rối loạn trật tự công cộng. Đại úy Trường Minh Thọ, điều tra viên đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên phân tích thêm. Quá trình điều tra các vụ án mà tội phạm trong độ tuổi thanh thiếu niên, chúng tôi thấy đa số đối tượng bố mẹ đã chết, đi làm ăn xa nhà hoặc ly hôn. Chính việc gia đình thiếu quan tâm giáo dục con đã dẫn tới tình trạng thanh thiếu niên không tu chí học hành, làm ăn mà thường xuyên tụ tập chơi bời, lêu lỏng. Và hậu quả đáng tiếc là vi phạm pháp luật khi tuổi đời còn rất trẻ. Trở lại vụ trộm cắp chim cảnh ở trên, theo các điều tra viên, nhóm đối tượng này thiếu sự chăm lo quản lý chặt chẽ của gia đình nên tụ tập chơi bời, lêu lỏng, thường chia thành từng cặp, lợi dụng lúc các gia đình sơ hở để trộm cắp. Sau khi lấy được tài sản thì mang ra chợ chim cảnh ở ven sông Cầu thuộc tổ 2 phường Trương Vương để bán. Hay trường hợp Dương Quốc Dũng, đối tượng khai nhận bản thân nghiện cờ bạc online nên vay nợ nhiều ở bên ngoài. Khi bị chủ nợ đòi gắt gao, đối tượng nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản. Bố mẹ Dũng đều là công nhân, tần tảo kiếm tiền để nuôi con ăn học, nhưng chưa sát sao trong quản lý giáo dục con. Năm 2021, gia đình từng phải trả giúp Dũng 30 triệu đồng vì nợ cờ bạc. Khi chúng tôi gặp mẹ Dũng, chị đã khóc rất nhiều. Giờ đây chị nhận ra rằng, ngoài lo cho các con có cuộc sống vật chất đầy đủ, bố mẹ cần chú ý hơn tới việc giáo dục con, mong con nhận biết điều sai trái để tránh và tu chí học hành nên người.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên là tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc, có 8 dân tộc cùng sinh sống. Ở các xã miền núi vùng sâu vùng xa, trình độ dân trí nói chung và nhận thức về pháp luật nói riêng của bà con còn hạn chế. Để giúp người dân nâng cao kiến thức pháp luật, chương trình trợ giúp pháp lý đã được triển khai tích cực. Bài Thái Nguyên tăng cường trợ giúp pháp lý về cơ sở của phóng viên Quang Chính đề cập nội dung này.
Mới đây, tại xóm Làng Hoèn, xã Phúc Chu, huyện Định Hóa, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Thái Nguyên phối hợp với huyện Định Hóa tổ chức tư vấn pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý cho hơn 100 người dân địa phương. Ông Triệu Đức Nghiên, người dân xóm Làng Hoèn, chia sẻ, tại buổi tư vấn pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý, ông cùng nhiều người dân xóm Làng Hoèn đã được cung cấp nhiều thông tin pháp lý quan trọng như quyền và nghĩa vụ của công dân trong các quan hệ pháp luật, cách xử sự trong một số tình huống, hoàn cảnh cụ thể phù hợp với pháp luật, tránh những hậu quả pháp lý bất lợi.
Trung tâm đến xóm chúng tôi trợ giúp bà con nhân dân về pháp lý, pháp luật, đưa đến với bà con nhân dân chúng tôi để hiểu rõ. Ở bên cạnh đó thì cũng có một số những cái ý kiến thắc mắc bà con nhân dân chưa hiểu, chưa rõ, thì ý kiến đó đã được trả lời cho bà con thấu hiểu và hiểu rõ hơn.
Ông Lộc Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Chu cho biết, thông qua buổi tư vấn, người dân được tìm hiểu về quyền được trợ giúp pháp lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở.
Xã Phúc Chu là có 90% là người dân tộc thiểu số, nắm bắt pháp luật, hiểu biết pháp luật cũng còn có những hạn chế nhất định. Và mong rằng trong thời gian tới, xã Phúc Chu cũng như người dân xã Phúc Chu rất mong được sự quan tâm của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý và Phòng Tư pháp có nhiều cuộc tư vấn pháp lý, trợ giúp pháp lý giúp cho người dân hiểu biết, tiếp cận đối với pháp luật trong cái việc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Buổi tư vấn pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý tại xóm Làng Hoèn chỉ là một trong nhiều buổi trợ giúp pháp lý lưu động của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện trong thời gian qua, nhằm tạo điều kiện cho những đối tượng chính sách được trợ giúp pháp lý sinh sống tại những xã ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn không có điều kiện tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý. Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên thường xuyên tổ chức các đoàn công tác đến các vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao, tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số để trợ giúp pháp lý. Ông Đào Anh Tuấn, cán bộ Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện công tác trợ giúp pháp lý lưu động, cán bộ của trung tâm đã có những buổi nói chuyện trực tiếp với người dân về pháp luật, nhận đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý và trực tiếp tư vấn cho những người thuộc diện trợ giúp pháp lý có nhu cầu.
Thường thì trung tâm xây dựng kế hoạch hàng năm đưa ra các chương trình, đưa các cái chính sách gần nhất với đời sống hàng ngày của bà con. Ví dụ như là nó liên quan đến những vấn đề đất đai, các chế độ chính sách xã hội, chính sách người có công. Trung tâm cũng chủ động xây dựng chương trình cho mỗi đợt truyền thông tư vấn về cơ sở, khảo sát cái nhu cầu của bà con ở đấy để triển khai cái nội dung để nó phù hợp với cái thực tế và cái nhu cầu tại cái thời điểm đấy.
Ông Vũ Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên cho biết, những tháng đầu năm nay, Trung tâm đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức 5 hội nghị truyền thông, tư vấn về bình đẳng giới, tảo hôn, hôn nhân cận huyết, pháp luật về hòa giải ở cơ sở và luật cư trú cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện truyền thông, tư vấn pháp luật tại các xã Phúc Chu, huyện Định Hóa, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình và xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Bên cạnh đó, trung tâm còn tham gia tố tụng đại diện ngoài tố tụng 145 vụ việc.
Thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý thì những người dân mà được trung tâm hỗ trợ đánh giá rất là cao các hoạt động và công tác hỗ trợ của trung tâm. Trong quá trình thực hiện đối với các vụ việc cho người dân ấy, thường người thực hiện rất là nhiệt tình và chu đáo tâm huyết. Qua đó kết quả mang lại cơ bản tất cả các vụ việc đều được người dân đánh giá rất cao, giúp cho người dân bảo vệ được các quyền lợi ích hợp pháp của mình, Bên cạnh đó thì người dân và đặc biệt là các cái đối tượng được trợ giúp pháp lý thì cũng không phải chi phí bất cứ một cái khoản nào.
Với phương châm mang pháp luật đến với mọi người, đặc biệt là người dân ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hoạt động trợ giúp pháp lý ở Thái Nguyên đã góp phần giúp người dân trên địa bàn nâng cao hiểu biết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời tham gia đấu tranh phòng ngừa các vi phạm pháp luật tại địa phương, giảm dần tranh chấp, khiếu kiện tại cơ sở.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. 10. Tạm dừng tiếp tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điều 53 luật việc làm 2013 quy định. 1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định tại điều 52 của luật này. 2. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quy định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định tại điều 52 của luật này. 3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây. A. Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp. B. Tìm được việc làm. C. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. D. Hưởng lương hưu hàng tháng. D. Sau 2 lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng. E. Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định tại điều 52 của luật này trong 3 tháng liên tục. G. Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. H. Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên. I. Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp. K. Chết. L. Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. M. Bị tòa án tuyên bố mất tích. N. Bị tạm giam chấp hành hình phạt tù. 4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm B, C, H, L, M và N khoản 3 điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại điều 49 của luật này. Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp. 10.1. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điều 19 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết. 1. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 Luật Việc Làm. 2. Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định, Trung tâm Dịch vụ Việc Làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được Trung tâm Dịch vụ Việc Làm gửi một bản đến Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh để thực hiện tạm dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Một bản đến người lao động. Quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện thông mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định. 10.2. Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điều 20 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết. 1. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Việc Làm nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội mà tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định, thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày người lao động đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm, Trung tâm Dịch vụ Việc Làm trình Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được Trung tâm Dịch vụ Việc Làm gửi một bản đến Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh để thực hiện tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Một bản đến người lao động. Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định. 2. Thời hạn tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp. 10.3. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung 7 khoản 9 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP quy định chi tiết. 1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau. A. Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. B. Có việc làm. Người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau. Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ một tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật. Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm. Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với Trung tâm Dịch vụ Việc Làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh. Người lao động thông báo đã có việc làm cho Trung tâm Dịch vụ Việc Làm. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động. C. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Ngày mà người lao động được xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an là ngày người lao động nhập ngũ. D. Hưởng lương hưu hàng tháng. Ngày mà người lao động được xác định hưởng lương hưu là ngày đầu tiên tính hưởng lương hưu được ghi trong văn bản của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động. D. Sau 2 lần người lao động từ chối việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc Làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối việc làm thuộc một trong các trường hợp sau, được xác định là không có lý do chính đáng. Người lao động được Trung tâm Dịch vụ Việc Làm giới thiệu việc làm phù hợp với ngành nghề, trình độ, được đào tạo hoặc công việc người lao động đã từng làm được ghi trong phiếu tư vấn giới thiệu việc làm nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động. Người lao động đã tham gia dự tuyển lao động theo giới thiệu của Trung tâm Dịch vụ Việc Làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và được người sử dụng lao động tuyển dụng nhưng không nhận việc làm đã trúng tuyển, trừ trường hợp việc làm đó không đúng như thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động. E. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, 3 tháng liên tục không thực hiện thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm với Trung tâm Dịch vụ Việc Làm theo quy định. Ngày mà người lao động được xác định bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày kết thúc của thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm của tháng thứ 3 liên tục mà người lao động không thực hiện thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm. G. Ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Ngày mà người lao động được xác định ra nước ngoài định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là ngày người lao động xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh. H. Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên là ngày nhập học được ghi trong giấy báo nhập học. Y. Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định bị xử phạt vi phạm hành chính nêu trên là ngày người lao động bị xử phạt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. K. Chết. Ngày xác định người lao động chết là ngày ghi trong giấy chứng tử. L. Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngày mà người lao động được xác định chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc là ngày bắt đầu thực hiện biện pháp xử lý hành chính được ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền. M. Bị tòa án tuyên bố mất tích. Ngày mà người lao động mất tích được xác định trong quyết định của tòa án. N. Bị tạm giam chấp hành hình phạt tù. Ngày mà người lao động được xác định bị tạm giam chấp hành hình phạt tù là ngày bắt đầu thực hiện quyết định tạm giam chấp hành hình phạt tù của cơ quan có thẩm quyền. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thanh Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.